sông Hằng mà người Ấn Độ lúc bấy giờ xem là con sông thiêng liêng. Đức Phật đó hướng về Bồ Đề Đậu Tràng, nơi cách đó 8 cây số đường Chiêm Bao. Và ngày nay đi xe đó là khoảng 25 cây số. Bồ Đề Đậu Tràng lúc đó đó thì có con sông Ni Liên Tiền với chiều rộng khoảng 1.500 mét. Và thời Đức Phật đó thì khu vực này là vườn rừng sinh thái, có rất nhiều chủng loại cây, đại đa số là cây bồ đề. Lượng oxy tỏa ra từ cây bồ đề là thuộc hàng nhất gì trong các chủng loại cây. Đức Phật có kiến thức về môi trường học, cho nên Ngài đã quyết định chọn việc tu tập thiền định bất động dưới cội cây bồ đề không phải là chuyện tình cờ. Vào thời điểm mà Đức Phật giác ngộ và trước đó 49 ngày thì chúng ta có thể đoán á, thời gian nó khoảng tầm 14 tháng 4 dương lịch cho đến 20 tháng 5 dương lịch. Khí hậu ở miền Bắc Ấn Độ nói chung và khu vực Ma Kiệt Đà, nơi Bồ Đề Đạo Tràng trực thuộc đó riêng đó, vào tầm 40 cho đến 43 độ C, nói chung là trong mùa hè. Nhờ vườn rừng sinh thái và bên cạnh đó là con sông Ni Liên Thiền dài vài chục cây số, khí hậu ở Bồ Đề Đạo Tràng nó mát hẳn ra so với núi Cổ Hạnh, là một loại núi trọc không có nhiều cây. Khí hậu á, giữa hai bên cách nhau có 8 cây số này trở nên khác nhau cả trời và vực. Với đẳng cấp trí tuệ như Sa Môn Gotama, Ngài còn phải từ bỏ cái môi trường tu Cổ Hạnh đó để đến Bồ Đề Đạo Tràng và tu một mình tại đây. Thời đó đó không phải chỉ có 5 anh em đồng tu với Đức Phật, là 6 người duy nhất tu Khổ Hạnh tại núi Khổ Hạnh. Có rất nhiều các vị đạo sĩ Bà La Môn và một thiểu số các đạo sĩ Sa Môn đồng tu. Sở dĩ Đức Phật đã từ bỏ môi trường đó, không gian đó là vì đó, nếu Ngài tiếp tục ở tại núi Khổ Hạnh đó, những người đồng tu với Ngài vì nhiệt tình với Ngài, mỗi ngày họ có thể tác động tiêu cực đến Đức Phật. Nào là ông hãy tiếp tục tu Khổ Hạnh đi, vì cái con đường đó gần kề với sự giác ngộ giải thoát rồi, kiên trì thêm một thời gian ngắn nữa, kết quả giác ngộ sẽ nằm trong lòng tay của Ngài thôi. Vì nhiệt tình mà rất nhiều người thân chúng ta có thể đã thuyết phục theo một cái hướng tiêu cực để làm cho chúng ta dậm chân tại chỗ hoặc đi ngược lại với con đường tiến bộ. Không để cho cái hoàn cảnh tu Khổ Hạnh tại núi Khổ Hạnh ảnh hưởng đến Đức Phật thông qua cái cộng hưởng môi trường, Đức Phật đã quyết định từ bỏ Khổ Hạnh lâu. Mà vì lúc đó Đức Phật không còn tu Khổ Hạnh nữa, Ngài đã phát hiện ra con đường trung đạo, nói cụ thể là con đường bát chánh đạo. Và Ngài biết rất chắc rằng rằng chỉ cần tu tập phương pháp này một thời gian ngắn nữa thôi, con đường giác ngộ cũng giống như vầng mặt trời đã ló dạng lên vào buổi hừng đông, và Ngài sẽ trở thành là người tỉnh thức, kết thúc toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Đức Phật vẫn quyết tâm từ bỏ môi trường tu Khổ Hạnh, bởi vì môi trường sống nó tạo ra một cái cộng nghiệp, và cái cộng nghiệp đó ảnh hưởng đến những người đang sống ở trong xung quanh nó hoặc ở trong nó. Sinh ra trong một gia đình nào đó, chúng ta chịu cộng nghiệp của gia đình đó, sống ở trong một cái cộng đồng nào đó, hay là làm công dân của một quốc gia nào đó, chúng ta ít nhiều chịu cộng nghiệp hoặc tốt hoặc xấu của nước đó. Đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. là người Việt Nam sống ở trong nước Việt Nam, chúng ta chịu cộng nghiệp chung của cộng đồng Việt Nam ở trong nước. Do đó khi sống ở trong một cái hoàn cảnh môi trường mà điều kiện sống xung quanh đó, nó làm cho chúng ta không thể tiến bộ được, hạnh phúc được, đạt được an lạc lớn đó. Thì nếu có một cái cơ hội để thay đổi cái không gian tích cực hơn đó, điều kiện tích cực hơn, môi trường tích cực hơn đó, thì chúng ta không nên bỏ qua. Cũng bằng công thức tương tự này, khi mẹ của Mạnh Tử nuôi Mạnh Tử ở tại một cái khu lao động nghèo, thấy con trai của mình mỗi ngày chê với các trẻ em thuộc làng xóm cùng đinh còn là chửi lộn, đánh lộn, không có nghĩ đến việc học tập, bà đã quyết định trong vài ngày thôi, giờ đến môi trường mới gần cái chợ, thấy con em của mình suốt ngày ra chợ tập tành đó, những cái nghiệp bán và chơi với những trẻ em của con cái buôn bán ngoài chợ, bà cảm thấy lo và quyết định về nhà đến cái khu nhà trường gần với một cái trường học. Thì lúc đó thấy con của bà đó ngày nào cũng cấp sách đến trường, tối về nhà học bài ôn bài, rất là tiến bộ, phát triển rất là nhanh, bà mới an tâm là an cư lập nghiệp tại đó. Câu chuyện đó cho chúng ta thấy cái triết lý Phật giáo dạy là khi mình thay đổi đến một cái môi trường tích cực đó, thì chúng ta sẽ thay đổi nhận thức, lối sống, hành vi, lời nói, việc làm và nghề nghiệp, và cần phải chọn lựa cho mình một không gian tích cực như thế. Trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật dạy rằng đó, khi mình đến một cái môi trường tâm linh mà nơi đó đó có sự tiến bộ về tu tập, hạnh phúc, làm Phật sự, dầu cho thầy trụ trì hay là người có vai trò ở tại đó đó không sẵn lòng tiếp nhận mình, cũng không vì thế mà mình bỏ đi, vẫn phải kiên trì cho đến lúc nào đó chúng ta có cơ hội được hòa nhập và sống ở trong cái môi trường tích cực đó. Lúc vừa mới xuất gia vào năm 84 đó, chúng tôi nghe biết đó là bên chùa Ấn Quang có lớp gia giáo về Phật pháp do hòa thượng Thích Quyên Ngôn, một vị hòa thượng rất giỏi về Phật học căn bản. Chúng tôi đã qua xin học, thì lúc đó chùa Giác Ngộ bị đóng cửa theo quy định của nhà nước. Sau khi có nhiều thầy là bất đồng quan điểm với chính thể, có những phát biểu, có những hành động đề nghị nhà nước cải cách hoặc là chống nhà nước, thì đó mà các trường học đóng cửa hết, các lớp Phật học chỉ tồn tại dưới hình thức là gia giáo thôi. Vào đảnh lễ hòa thượng Quy Ngôn đó, hòa thượng không cho học. Hòa thượng nói mới chú tiểu học gì, về phải lo học luật. Thì theo cái quy định của đạo Phật, theo phong cách Việt Nam vốn ảnh hưởng từ Trung Quốc á, thì 5 năm đầu á, các tu sĩ không học kinh điển gì hết, chỉ học chế luật thôi, để tạo ra cái quan nghi tế hạnh của một người tu. Cái đó cũng rất là hay. Nhưng mà vào chùa 5 năm mà không học kinh điển, chỉ học giới luật không, thì trở thành tu sĩ tốt, nhưng là tu sĩ không có kiến thức về Phật pháp. Chúng tôi rất buồn nhưng mà không bỏ cuộc. Lớp học chỉ có khoảng mười mấy vị thôi. Mặc dù không được hòa thượng cho phép, chúng tôi vẫn ngồi ké ở ngoài cái vách tường. Mà hòa thượng thì cũng có giọng sang sảng lớn lắm, thì ngồi ở vách tường bên ngoài vẫn nghe được, vẫn ghi chép được. Và ngồi riết một tháng mấy trời thì hòa thượng động lòng quá cũng cho vô học chính thức luôn. Thì đó là chú tiểu duy nhất được ngoại lệ, vì cái lớp học đó là dành cho các thầy đó, đã xuất gia là 8 năm mà 10 năm mà. Ngài chúng tôi mới xuất gia có một vài tháng thôi là đã được dự học cái lớp đó rồi. Là nhờ học với một vị hòa thượng cái kiến thức Phật pháp quá vững, thì tự động mình có dở lắm mình cũng là lượm đặt được cái gì đó chuẩn mực. Và tương tự chúng tôi cùng thời điểm đó theo học với nhiều vị hòa thượng khác nhau, học hòa thượng Huệ Hưng bực lỗi lạc về kinh điển Đại Thừa và giới luật, học với hòa thượng Huệ Đăng, một chuyên gia về chữ Hán hàng đầu của Phật giáo Việt Nam, học với hòa thượng Từ Thông, một vị cao tăng có chánh tín và chánh kiến về Phật giáo. Đó là những vị mà chúng tôi có cơ hội được học gia giáo vài năm trước khi, tức là chính thức vào trường Phật học, tức là sau mấy năm chúng tôi xuất gia đó, 4 năm sau khi xuất gia thì bắt đầu dưới sự lãnh đạo của hòa thượng Thích Đức Duận, thì nhà nước mới bắt đầu cải cách cho phép là các trường Phật học được lập lại. Vì hòa thượng Thích Đức Duận đó, khi ra làm pháp chủ của giáo hội thì hòa thượng đặt điều kiện đối với nhà nước, nếu không cho lập lại trường Phật học, nếu không cho tăng ni tự do được học Phật pháp, nếu không cho Phật tử tự do được đi chùa, thì tôi sẽ không nhận làm pháp chủ. Vì như thế là chết Phật giáo, mang tiếng nhà nước. Và nhờ cái quyết tâm của hòa thượng mà các trường lớp Phật học bắt đầu được lập lại vào năm 1988 ở những cấp học và trung cấp Phật học trở lên. Và lúc đó thì nhà nước chỉ cho có hai trường duy nhất vào năm 84 thôi, đó là trường cao cấp Phật học Việt Nam ở Sài Gòn và ở tại chùa Quán Sứ Hà Nội. Và lúc đó thì các tăng ni mà được học là bị duyệt lý lịch rất là kỹ lưỡng. Đưa ra cái câu chuyện này chúng tôi chỉ muốn nói rằng là khi mà mình có mặt trong một cái môi trường tốt đấy, thì tự động chúng ta sẽ tốt lây, cái cộng hưởng của những cái nghiệp tốt đó sẽ làm cho chúng ta trở thành những người tích cực, những người có giá trị. Trong các bậc thầy mà chúng tôi được học đó, thì hòa thượng Quy Côn để lại ấn tượng rất là cao quý. Hòa thượng đó, mỗi ngày đi dạy học bằng việc là đạp chiếc xe đạp cọc cạch, và chưa có ngày nào dù là mưa tầm tã mà hòa thượng nghỉ dạy. Người học có thể nghỉ dạy chứ hòa thượng không bao giờ nghỉ dạy dù là mình bị bệnh. Thế thì một người năng động, tích cực, hy sinh như thế không phải là dễ đâu. Thậm chí có nhiều buổi học á, chỉ có 3-4 tăng sinh thôi, hòa thượng vẫn dạy. Do đó chúng ta tìm đến là các môi trường tích cực, năng động, lạc quan, đi đúng chính pháp, chúng ta sẽ có sự tiến bộ rất nhanh. Và nhờ sự tiến bộ đó chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc đáng làm về sau này để trở thành những người hữu dụng mà có giá trị. Điều hai, thay đổi thái độ tích cực. Thái độ trong tiếng Anh là attitude, được chúng tôi sử dụng để chỉ cho bốn phương diện của tâm là cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Thay vì triển khai chi tiết bốn phương diện này thì nó dài, chúng tôi gộp chung lại và đặt cho một cái từ là thái độ từ góc độ tâm lý học, để chúng ta thấy là khi mình có một sự thay đổi tích cực về thái độ đó, thì hoàn cảnh dù có tiêu cực không như ý muốn, chúng ta vẫn làm được những việc vĩ đại và khó làm. Không phải ai cũng may mắn được sinh ra trong một hoàn cảnh thuận lợi, có một môi trường tích cực tốt đẹp để chúng ta gieo các hạt giống tri thức, đạo đức và tâm linh của mình, để mình tăng trưởng nhanh, tăng trưởng một cách hữu dụng. Rồi lúc đó biệt nghiệp và cộng nghiệp của mỗi con người đã làm cho chúng ta phải sinh ra trong hoàn cảnh đó, không có một sự lựa chọn tích cực hơn. Khác với những người thiếu tu học Phật, người có tu học Phật dầu sinh ra lớn lên trong môi trường tiêu cực, chỉ cần có thay đổi thái độ tích cực thôi chúng ta vẫn tiếp tục có thể có được những sự tiến bộ như ý được. Nói cách khác là thay đổi thái độ tích cực sẽ giúp cho chúng ta tận dụng được cái điều kiện hoàn cảnh mà trong cái điều kiện hiện thực đó đó, chúng ta giàu muốn thay đổi, nỗ lực thay đổi cũng không thay đổi được. Thì việc thay đổi thái độ chúng ta về cái hoàn cảnh đó sẽ giúp cho chúng ta kết thúc được, vẫy tay chào được với các nỗi khổ niềm đau mà phần lớn là do chúng ta cường điệu quá, mà bắt buộc của đó là từ thái độ tiêu cực thôi. Gần 10 năm phát tâm hướng dẫn các đoàn hành hương chi bái Phật tích tại Ấn Độ và Nepal, trung bình là mỗi đoàn 70 cho đến 100 người. Ngày đầu tiên đó, khi rời thủ đô Delhi đến thành phố Agra, nơi có kỳ quan Taj Mahal, thì điều đầu tiên đó là chúng tôi đề nghị các thành viên trong đoàn hành hương cần phải thay đổi thái độ tích cực. Các thay đổi mà chúng tôi đề nghị họ thực tập đó bao gồm những điều như sau. A, mỗi khi đi ngang qua con đường nào mà nó có quá nhiều ổ gà, ổ chuột, ổ voi, rồi lúc đó con người mình đang ngồi nó được dâng lên cái tay, thì hãy quán tưởng rằng tôi rất may mắn được đánh bóp toàn thân miễn phí. Cái con đường xấu trên các cái vật tích đó là không tránh khỏi. Thời Hòa Thượng Thích Minh Châu đi du học, sau đó là dẫn dắt các hòa thượng khác bao gồm Hòa Thượng Quyền Di, Hòa Thượng Thiện Châu, Hòa Thượng Quyền Diệu, vân vân. Cho đến thời điểm mà chúng tôi đó đi du học vào năm 94, nó không có khác mấy. Những con đường Phật tích đó, nhà nước không có đầu tư, vì nhà nước theo Ấn Độ giáo, họ không đầu tư. Rồi đến bây giờ là năm 2015 mà các con đường đó đó vẫn hầu như là chưa được đầu tư mấy, vẫn còn đó rất nhiều khoảng dài vài chục cây số đường rất sâu. Chúng ta không có phương tiện khác, không có phương tiện máy bay. Nó thỉnh thoảng có những cái quãng đường nó có phương tiện xe lửa thì nó không có xuất phát vào thời điểm chúng ta cần. Chúng ta đành phải chấp nhận đi trên cái con đường có nhiều cái gầu gồ ghề đó thôi. Nếu như tư duy tiêu cực đó, chúng ta sẽ nghĩ thế này: trời ơi, tưởng đâu đi hành hương không ngờ hành xác. Chỉ cần có cái thái độ nhận thức đó thôi, lúc mà xe nó đi ngang qua con đường dằn cái chút xíu là chúng ta cảm thấy là mệt mỏi liền, căng thẳng liền, có người ói mửa. Và khi mình nói là tôi đang được đánh bốt toàn thân miễn phí, thế thì sướng quá. Và bằng cái quán tượng đó thôi, không thấy bà con nào than vãn. Cái hoàn cảnh đó không thay đổi được. Muốn thay đổi nó, đối với Ấn Độ có thể là vài chục năm sau. Mà từ đây cho đến vài chục năm sau, biết mình còn sống để đi trên nó được hay không. Cho nên là thay đổi thái độ là chúng ta thay đổi được cái cảm giác tiêu cực về cái hoàn cảnh mà mình không có sự lựa chọn tốt hơn. B, đối với những người kén ăn đó, chúng tôi hướng dẫn họ đó là hãy quán tưởng rằng bắt đầu từ ngày hôm nay đặt chân xuống Ấn Độ cho đến 13 ngày sau đó, tôi sẽ và đang được ăn các thực phẩm mà ngày xưa Đức Phật và các vị thánh tăng đã từng ăn. Trời nó xuống vô cùng. Khi nghĩ như thế mình mừng lắm. Trông đợi đến cái bữa cơm để mình ăn cái thực phẩm mà Ấn Độ ngày xưa Đức Phật ăn như thế nào. Thì lúc đó mình chúng ta le lưỡi ra: trời ơi, tôi sẽ sắp sửa ăn thực phẩm cà ri nị. Thì thôi tiêu đời rồi, chưa ăn là nó muốn ngán đến cần cổ rồi. Mà người khó ăn, kén ăn đó thì chắc chắn là sẽ không ăn được. là chưa nói đó là có nhiều người chưa đi đã bị những người bạn mình đi trước hụ rồi. Đi Ấn Độ khổ lắm, nhớ mang theo thực phẩm, mà thực phẩm mang theo là gì? Mì gói thôi. Còn ai mà đi với đoàn chúng tôi đó, thì khi hợp đoàn chúng tôi nói đó là quý vị đó hãy đừng mang theo bất cứ một thực phẩm nào theo. Quý vị cứ cam đoan rằng là mình đi tới đó ăn chắc chắn là toàn là món ngon cả, chừng nào ăn mà không ngon về bán dốt tại Nhật Từ. Tâm lý khi mình mang theo á sẽ dẫn đến sự tiếc nuối. Lỡ mang theo rồi á mà không ăn thì nó tiếc, nhất là cái công mình vác nó đi mà. Cho nên người nào mang theo thực phẩm thì khó có thể hòa nhập được với thực phẩm mới mà mình có thể lần đầu tiên tiếp xúc vào. Trên thực tế đó thì đoàn chúng tôi đã có phối hợp rất kỹ với đầu bếp của những nơi mà mình sẽ đến ở và ăn, cho nên cái gia vị nó đã được biến chế rồi chứ không phải là thuần chủng cà ri nị 100% đâu. Thế đó nó không đến nỗi là khó ăn. Nhiều người ăn đó, ăn mê ăn mệt luôn, đi về xong là tăng 3-4 kg. Người nào kén ăn rồi về là nếu mà tập cái phương pháp quán niệm đó trở nên tích cực và dễ thích ứng được, do đó là không bị là mất ăn. Mất ăn đó thì dẫn đến mất ngủ, mà hai cái này mất rồi đó thì ốm mò gầy gò, chắc chắn là đi trên xe dễ bị ói mửa do bị kiệt sức. Hoặc người nào không thích làm tu sĩ hoặc là chưa làm Phật tử đó, thì chúng tôi đề nghị là hãy quán tưởng rằng tôi sẽ được ăn các cao lương mỹ vị mà biết bao thế hệ vua chúa của Ấn Độ đã từng ăn. Mọi nghe như thế không là đã sướng rồi. Thay đổi thái độ nó tự động làm cho chúng ta thích ứng được với thực phẩm, không đến nỗi là khó ăn như chúng ta đã nghĩ và tưởng tượng đâu. C, đối với người mất ngủ đó càng phải thực tập cái câu quán niệm như sau: đã về đã tế. Chúng ta tiếp tục hỏi về đâu tới đâu thì mình liên tưởng rằng là tôi đã về nhà và tế lên cái giường của cái nhà mới mà tôi sẽ nằm ngủ. Và chúng tôi đề nghị đó các Phật tử đi trong đoàn phải quán tưởng như thế này: trong đoàn đi đó mình có 5 ngày ngủ khách sạn 5 sao, số còn lại là khách sạn 3 sao. Thì tính trung bình là mình có 9 khách sạn để ngủ cho 13 ngày đi. Thì chúng ta liên tưởng là mình có 10, có 9 cái căn nhà. Khi mà mình từ cái ngôi nhà A đi qua ngôi nhà B mà mình nằm ngủ thì mình đâu có bị mất ngủ, vì nó là nhà của mình mà, mặc dù nó lại lạ chỗ. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nó là sở hữu của mình, cho nên mình không có cảm thấy là phải bị lo lắng nè, phải để ý để tứ nè, hoặc là sợ người ta quay phim lén nè, chụp ảnh lén nè, hay là thâu băng lén nè. Tất cả những cái cảnh giác đó gần như mình bỏ hoài hết à, vì đó là căn nhà của mình có chìa khóa vào, cho nên là không ai làm được việc đó. Do đó chúng ta có cảm giác là an toàn khi về đến cái căn nhà mới của mình. Nhưng mà khi mà mình đi du lịch đó, là hành hương đó, thì có nhiều người nói là bữa nay tôi phải đi qua chỗ mới và phải thay đổi chỗ liên tục, như vậy dễ dàng dẫn đến sự mất ngủ. Bây giờ cứ liên tưởng là hôm nay tôi đang có căn nhà mới, tôi tới tôi giống như là ngủ ngày đầu tiên ở trong cái căn nhà mới để thưởng thức cái im mã của nó như thế nào. Thì lúc đó cái cảm giác mà lạ nhà, lạ chỗ, lạ giường, lạ gối, lạ mền á, nó không còn nữa, nó làm cho mình thích ứng nhanh. Đó là thay đổi thái độ tích cực đó, nó tự động nó làm cho chúng ta hòa nhập được liền. C, khi chứng kiến cảnh những người nghèo, nghèo rớt mồng tơi, nghèo màn trời chiếu đất đó, thì tôi khuyên các Phật tử trong đoàn hành hương hãy quán tưởng như sau: nhờ đi Ấn Độ tôi mới nhận ra rằng tôi có phước báo nhiều hơn ít nhất là 400 triệu người cùng đinh của đất nước Ấn Độ này. Thì lúc đó chúng ta không còn than khổ nữa. Phần lớn chúng ta có thói quen là than khổ dữ lắm. Nhìn lên trên cao thì mình không bằng ai, mình chỉ dưới thấp á hàng triệu người, thậm chí là hàng tỷ người không bằng mình. Thế thì đó, nếu chúng ta so sánh giữa cái số lượng mà chúng ta thua và số lượng chúng ta hơn, số lượng hơn á, chúng ta vẫn chiếm đại đa số thôi, thì tại sao chúng ta than vãn gì cho nó mệt vậy? Đang khi cái hoàn cảnh của mình nó không có thể thay đổi khác hơn được, cái tình huống mà chúng ta đang sống với nó là thế thôi. Có nỗ lực cỡ nào nó cũng đã vậy rồi, và mình cũng đã nỗ lực hết mình rồi, những việc cần làm cũng đã làm hết rồi, cần thay đổi cũng thay đổi rồi, nhưng mà cái hoàn cảnh cộng nghiệp đó như thế, cho nên chúng ta hoan hỷ để cho tâm mình đó không đẩy mình vào cái tình thế khó chịu, tự làm khó mình. Do đó thỉnh thoảng đi những nơi nghèo, những nơi khổ đó, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời của mình có quá ý nghĩa đi. Do đó đang giàu có hạnh phúc không ngủ quên trên những thứ này, chúng ta phải biết nghĩ đến các mảnh đề nhiễu nhương bất hạnh kém may mắn của chúng ta, để chúng ta không phí phạm phước, biết tiết kiệm phước để giúp cho những người đang cần đến những cái sự trợ giúp tích cực này. Mấy năm qua đó, khi đi hành hương thì chúng tôi đều khích lệ các Phật tử không chỉ đi hành hương đơn thuần đâu, còn là cái dịp để làm từ thiện cho ít nhất là 500 hộ nghèo, từ 300.000 đến 500.000 đồng mỗi hộ. Rồi còn có cái dịp cúng dường tịnh tài cho tăng ni đang du học tại Ấn Độ. Cái khoản tịnh tài cúng là khoảng là 100 đô Hoa Kỳ cộng với 15 cho đến là 17 đô cái tiền ăn bữa tối gặp gỡ giao lưu. Thì phần lớn các Phật tử trong đoàn, nhiều người đã già lớn tuổi đâu có tiền, con cái cho tiền để đi hành hương thôi, cũng ráng mà mượn tiền những người đồng hành với mình về trả tiền lại, để có cơ hội cúng dường cho những vị tăng ni đang hướng đến một lý tưởng cao, chịu khó cực đó, mấy năm ở Ấn Độ để sau này trở thành nhân tài phụng sự cho Phật pháp. Và tất cả đều rất quan hệ để làm. Riêng năm 2015 này là làm được 3 lần, và 2 lần hành hương với 1 lần tham dự khóa tu cho Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng vào tháng 9. Còn hành hương thường diễn ra vào cuối tháng 2 và cuối tháng 10. Lần nào đó các quý Phật tử cũng đều rất quan hỷ hưởng ứng cho cái chương trình đó, thì tự động đó, tâm của các vị đó quan hỷ hơn. Người ta thấy là cái việc đi hành hương với đoàn do chùa Chức Phật tổ chức, nó giống thứ nhất là như một khóa tu, đi tới đâu là có kinh hành, niệm Phật, bái sám, ngồi thiền, nghe thuyết giảng, nó khác hoàn toàn với đi du lịch. Rồi đồng thời nó còn được gieo phước báo và cúng dường công đức, như là nó 2-3 thứ trong một. Như vậy khi mình nhìn một vấn đề dưới cái các góc độ tích cực đó, thì cũng cùng hoàn cảnh điều kiện toàn là phế tích, có gì đâu hấp dẫn. Nhưng mà người đi hành hương chiêm bái một lần rồi đó, về cuộc đời họ thay đổi tích cực. Có nhiều người đó trước khi đi là còn nghiện rượu, đi 10 mấy ngày rồi bỏ nghiện rượu. Có người đó nghiện thuốc lá, bỏ thuốc lá. Có người chưa biết ăn chay, về biết ăn chay 10 mấy ngày còn ăn chay không. Chỗ nào mà không ăn chay được đó, thì có một món mặn thôi, 8-9 món đồ chay chỉ có một món mặn. Mà chúng tôi quan sát để ý đó, chỉ có chưa được 1/4 là đến ngay cái thực phẩm mặn ăn thôi. Còn đại đa số còn lại trước khi đi là chưa từng biết ăn chay, qua hòa nhập ăn chay mà cảm thấy nó ngon lành lắm, hạnh phúc lắm. Mà nhờ vào cái thay đổi tích cực. Có một lần có một Phật tử ở dưới An Giang, sau khi đi đến ngày thứ 7 đó, ông ấy lại than vãn với chúng tôi: thầy ơi, kỳ này tôi may mắn quá trời. Hỏi sao vậy? Nếu mà ông á, chủ tịch huyện mà đi cùng với tôi kỳ này chắc là tôi tiêu rồi. Hỏi sao tiêu? Bởi vì không có thực phẩm để ăn, không có bia để nhậu, không có thuốc lá để hút. Mà ông này ông nghiền 3 thứ này, ông đi một cái về là ông sẽ phê phán tôi. Chúng tôi nói ngược lại, có là tại anh quá lo đấy thôi. Chứ nhiều ông quan chức mà đi với cái đoàn của thầy Nhật Từ về rồi đó, có nhiều ông chưa biết ăn chay trở thành ăn chay thích uống bia rượu về bỏ dần rồi bỏ hết luôn, là do mình lo thôi. Vấn đề là đi với ai, cái cách giải thích vấn đề thế nào, tiếp cận vấn đề thế nào, cũng là một vấn đề thôi. Nhưng mà cái cách tiếp cận và lý giải đó, nó làm cho người ta cảm thấy có giá trị hơn hoặc là không có giá trị. Cái hiện thực cuộc sống nó vẫn giống như nhau thôi, nhưng mà thái độ về cuộc sống đó mỗi người mỗi khác. Tương tự đối với những người tiêu cực á, cứ châu đầu vào những cây gai ở trên cành hoa hồng, còn những người tích cực á, nhìn thấy hoa hồng ta quên đi cái gai đi, nhưng ta vẫn rất cẩn trọng không để cho gai đâm vào mình, chứ không vì những chiếc gai đó mà người ta đánh mất cơ hội được thưởng thức những chiếc hoa hồng. Đó là thay đổi thái độ tích cực. Thì trong cái hoàn cảnh có nhiều gai, chúng ta vẫn có thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Điều ba, thay đổi hành động tích cực. Hành động theo Đức Phật đó, bao gồm ba phương diện hành động của tâm thức, bao gồm mà những tư duy, thái độ, nhận thức về quá khứ, hiện tại, vị lai, những cái mà chưa hình dung ra bằng lời nói, chưa thể hiện qua các hành động cụ thể. Chỉ cần móng khởi tâm lên muốn làm cái gì đó mà chưa kịp làm, mà nếu hành động đó là phạm pháp, chúng ta đang gieo một nghiệp xấu ở tâm rồi. Ví dụ như là một người nào đó muốn giật cái tài của người khác, rồi lúc đó cảnh sát nhiều quá không giật được, thì dầu không phạm tội về phương diện luật pháp nhưng đã phạm tội ở tâm. Ở phần đầu chúng tôi đã nói đó, tư duy nó sẽ tạo ra lời nói, lời nói sẽ tạo ra các hành vi, hành vi sẽ tạo ra thói quen, thói quen sẽ tạo ra nhân cách, nhân cách sẽ tạo ra số phận, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc hạnh phúc hoặc khổ đau, hoặc phàm hoặc thánh. Nó là một cái quy trình đã mắc xích đan xen nối kết nhau, rượt đuổi nhau. Do đó để thay đổi các hành động tích cực đó, chúng ta phải để cho tâm tích cực đạo diễn thái độ cho chúng ta, để từ đó đó chúng ta mới có những sự đổi thay bằng lời nói và việc làm. Sống chung, giao tiếp chung, tương tác chung với những người chọt gậy bánh xe, phá đám, nói móc họng móc cổ, nói trên đầu trên cổ người khác, nghe khó chịu lỗ tai lắm, dễ tức tối lắm, dễ phiền não lắm. Chúng ta dễ phản ứng cãi lộn, hơn thua. Mà nếu không dừng lại được chỗ đó đó, thì vừa dẫn đến ẩu đả, thậm chí có thể làm thương hại mạng sống bệnh nha. Về phương diện hành động, thì khi mà hành vi lời nói chúng ta không được làm chủ và kiểm soát đó, chúng ta sẽ có các hành động rất tiêu cực. Chúng ta có những hành động dấu hiệu, lý giải sai lầm các hành động dấu hiệu có thể làm cho nhiều người đó xa lạ với nhau trở thành kẻ thù của nhau. Một lần đọc báo nói về một cái bản án vị thành niên giết người đó, rất nhiều người cảm thấy xót xa. Cậu thanh niên mười mấy tuổi này đó ra một cái quán ăn, trong đó có nhiều thực khách đang nhậu. Người ngồi ở bên cái bàn nhậu đó mới ra cái dấu lấy cái gối tay hoặc là nghe cái tiếng thích 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 và hít gió hít sáo đó. Cái cậu thanh niên đó tưởng là đang xem mình là con chó kêu mình lại đây. Cậu ta nhìn trái nhìn phải chẳng thấy ai hết á, thì biết rằng là ám chỉ mình. Cậu ta đứng chừng mắt lên và cái người ngồi bên bàn bên kia là tiếp tục tạo ra những cái tiếng hít và những cái âm thanh của tai đó giống như là đang kêu một con chó. Cậu này tức quá bắt đầu xông lại đấm vào cái người ra động tác đó, và anh này anh giận quá đánh lại, thì hai bên ẩu đả với nhau, cuối cùng á là cái anh mà tạo ra những cái động tác ra dấu này bị đâm chết. Và cậu thanh niên này đó, xin lỗi, cậu vị thanh niên này đã phải vào ngồi tù vì đã giết người. Một người thân ở trong nhóm mà nhậu đó mới nói rằng anh đang kêu con chó của mình, để con chó anh nó đi theo. Mà cứ thói quen này đi nhậu dẫn con chó theo, là lâu lâu kêu con chó quay lại, mà con chó nó đang gặm cái xương chỗ nào đó, nó không thèm quay lại. Anh ra giấu anh chiếu con chó của anh. Nhưng mà cái cậu thanh niên này đó có cái tư duy rất là tiêu cực, nghĩ rằng đó người ta đang khinh thường mình, nhục mạ mình, xem mình như một con chó, cho nên cảm thấy cái nhân phẩm mình bị xúc phạm quá và phản ứng, và hai bên lời qua tiếng lại, ẩu đả, mất kiểm soát, cuối cùng một người chết, một người vào tù. Do đó khi mà sống chung với những người có những lời nói hay cãi vã, hay hơn thua, hay hận thù, hoặc là cảm giác là mình bị xúc phạm, thì người còn lại đó phải nhận ra được rất rõ rằng là hành động đính chính đó nó sẽ không đi đến cái gì hết, nó làm cho hai bên ngày càng rắm rối thêm, căng thẳng thêm, mệt mỏi thêm thôi. Thì lúc đó cần phải nhận thức lời Phật dạy là hãy sử dụng lời từ ái, có cái ngữ điệu từ bi, có nội dung từ bi, để cho cái người nghe nó không cảm thấy chói tai, và từ từ đó những cái hiểu lầm đó nó được khép lại, hoặc tối thiểu nó được khoanh dùng lại một chỗ và không có cái nước là lan rộng hơn. Hoặc là sau khi mình nỗ lực dùng rất nhiều cái nghệ thuật ngoại giao, những lời nói đẹp lòng, mọi thứ rồi, mà cái người có vấn nạn với chúng ta là không thay đổi được cái nhân cách của họ, thì lúc đó chúng ta cần phải tập nở nụ cười ha. Thì tập là làm quen, lúc đó khi mình nghe người ta nói nhân cái gì đó, như thể là mình không có nghe vậy đó, nghe tại trước nó đi qua tại sao. Là nếu mình không thay đổi được cái lời nói cho nó từ ái được, thì chúng ta cần phải xem cái lời nói đó có như không này, để chúng ta bớt phiền não. Còn ở thế năng động hơn á, chúng ta dùng những cái lời lẽ rất là dịu ngọt, mà phát xuất từ cái tâm chứ không phải từ cái thuật ngoại giao, thì dần dà cái người nói những lời nói khó nghe đó sẽ bắt đầu nhận ra được rằng là mình hơi vô duyên, hoặc là mình là chưa được đẹp, mình chưa được hay. Thì từ bắt đầu họ mới thay đổi cái nhận thức, từ đó dẫn đến thay đổi lời nói, thay đổi ngữ điệu, rồi dẫn đến sự thay đổi hành động. Trở lại câu chuyện của Sa môn Gotama, tu 5 năm rưỡi khổ hạnh ép sát vì ngộ nhận rằng thân thể này là nguồn gốc của tội lỗi, và chỉ bằng cái sự ép sát đi đọt cái cơ thể làm cho nó đau nhất đó, thì tâm thức trong cái cơ thể đau nhất đó sẽ không khởi lên một cái tâm niệm gì ham thích nữa đến cái sự hưởng thụ cuộc sống trần gian này. Sư phụ Tơ Ma đó đã có những hành động ép sát cực đoan mà không có một đạo sĩ Bà La Môn hay Sa Môn nào có thể làm tương đương như ngài. Nho giáo của Trung Quốc có chủ trương tương tự. Khổng Tử quan niệm rằng là Ngô Hữu đại hoạn do Ngô Hữu phân, dược nhược Ngô vô thân, hà hoạn chi hữu. Ta có hoạn lớn do ta có thân, nếu ta không thân hoạn nào mà có. Hoạn lớn đây là cái chết, những cái tai nạn, những cái vô thường xảy ra ảnh hưởng đến thân thể, chi phối đến cảm xúc, bao gồm những bất hạnh và khổ đau, là đổ lỗi cho cái có cái thân này. Nếu không có thân thì nó không bị cái đó, thân này nó vẫn có nhưng có người bị khổ đâu. Như vậy khổ nó tùy theo cái hoàn cảnh, rồi biệt nghiệp, cộng nghiệp, rồi thái độ cảm xúc xử lý của chúng ta về các hoàn cảnh đó, rồi cái nhận thức về động từ hoặc bị hoặc được, nó làm cho chúng ta có thái độ về cái tình huống đó hoàn toàn trái ngược nhau. Cho nên không thể đổ lỗi đơn thuần cho hoàn cảnh được. Ở đây Đức Phật đã nhanh chóng thay đổi hành động, và động đây là phương pháp tu. Từ việc tu phương pháp khổ hạnh ép sát, Đức Phật đã chọn phương pháp trung đạo. Mà trung đạo theo ngài đó là xa lánh hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất đó cho rằng hưởng thụ các khoái lạc giác quan là niết bàn chẳng thế. Đây là quan điểm của phần lớn người thiếu tu học Phật. Cực đoan thứ hai cho rằng là thân thể là nguồn gốc của tội lỗi, cho nên phải đi đọt nó, trừng phạt nó, hành hạ nó để nó không khởi lên bất cứ một ý niệm hưởng thụ nào. Phương pháp trung đạo của Đức Phật là xa lánh hai cực đoan này nó riêng, và xa lánh tất cả các cái thái cực, các cái cực đoan đối lập, dầu bất kỳ là cực đoan gì. Ví dụ cực đoan về thời tiết là quá lạnh hoặc quá nóng, cực đoan về việc làm là quá say mê đến độ nghiện công việc, hoặc là cực đoan kiểu là lười biếng không làm việc gì hết, cực đoan ăn quá nhiều để béo phì, hoặc cực đoan ăn quá ít để trở thành là siêu mẫu, cuối cùng là siêu luôn cuộc sống, tức là chết. Cái gì mà thuộc cái cực đoan và cái đối lập của cực đoan đó đều được xem là những đối tượng cần được vượt qua bằng con đường trung đạo mà Đức Phật đã khám phá ra. Thay đổi hành động tích cực là sự chuyển nghiệp. Trong cơ thể đó, khi vị trí nào bị cái cơn đau xuất hiện thông thường á, hoặc là chúng ta rội nhiệt vào, hoặc là chúng ta đánh bóp ngay vị trí đó, thì lúc đó nó hơi đau chút xíu, như rồi đó nó sẽ thư giãn hơn, nên sẽ làm chúng ta bớt đau. Và trong đi hành hương đó thì chúng tôi thường là nói cái mẹo vặt đó. Ví dụ như ai đang đi mà nó có khuynh hướng là chân bị giật bẻ đó, thì trước nhất là ngồi chồm hổm, hai tay chống vào tường hay là một cái chỗ nào đó có điểm tựa, giữ tư thế ngồi chồm hổm này, năm đầu ngón chân tiếp với mặt đất, cái gót nâng toàn thân thể lên ở vị trí cái mông. Trong vòng 90 giây thôi thì máu từ ở trên đỉnh đầu và toàn thân nó bắt đầu nó được luân chuyển đều nhau hết, và nó không còn bị kẹt ở ngay cái chân bị tê nữa. Chúng ta hết bị giật bẻ. Sau đó nó có thể nằm dài trên mặt đất, dùng cái gót của chân phải đánh vào cái đùi của chân trái ở mặt bên trên, dùng cái gót của chân trái đánh vào cái đùi chân phải, và sau đó đổi vị trí, gót chân trái đánh vào bắp chuối chân phải, gót chân phải đánh vào bắp chuối chân trái. Đó là chúng ta biến hai cái bàn chân trở thành thị giả của nhau. Tức là một cái hành động massage mà không phải tốn tiền, không phải nhờ đến một người nào hết, chúng ta vẫn có thể tự làm được. Và chỉ làm cái đó trong vòng 5 phút thôi, quý vị có thể đi thêm được một cây số. Mà khi mà mệt nó ngã lưng ra trên mặt đất tiếp tục làm như thế, chúng ta đi thêm một cây số nữa. Mà không á, máu nó đổ dồn xuống ở hai mắt cá, nó làm sưng phù cái chân lên là không còn đi được nữa. Mà nếu bắt đầu nó có hiện tượng sưng phù á, thì chúng ta nằm nghỉ mệt, hai cái đầu chân á, chúng ta để một cái gói hay là gác lên cái gì đó cao khoảng một tấc, tấc rưỡi, để máu nó dồn xuống ở những vị trí khác thì nó không còn ứ động ở chỗ cái vị trí đó. Nhưng đừng sợ bị đau mà không dám đánh bóp, dùng tay đánh bóp chân, dùng chân trái đánh chân phải, dùng chân phải đánh chân trái, đảm bảo là chúng ta sẽ thư giãn. Và khi mình về khách sạn đó, nằm ngã lưng ở trên giường và giơ chân lên theo cái hình là cái chân ghế, cái cạnh L đó, và chúng ta đánh bóp tương tự như thế, chỉ trong vòng vài phút thôi chúng ta thư giãn liền. đó là thay đổi các hành động đang có mặt, tức là ngược với chiều hướng các hành động trước đó, thì tự động là chúng ta đang đi theo một cái hướng mới. Và thay đổi tích cực về hành động được gọi là chuyển nghiệp ở trong đạo Phật. Chuyển nghiệp được định nghĩa là gieo vào trong cuộc sống hiện tại này các hành động thiện, lợi ích, có những cái phước quả, để đối lập lại với các hành động xấu, tội lỗi mà ta đã lỡ tạo ở trong quá khứ. Quy luật của hành động là gì? Cái gì trái ngược nhau thì đối lập nhau, đối lập nhau thì nó lỗi trừ nhau, sau khi lỗi trừ thì nó còn lại số không. Mà nếu như các hành động mới có giá trị tích cực nhiều gấp 3 với các hành động tội và lỗi mà mình đã từng làm trong quá khứ, thì khi chúng ta thực hiện các hành động tích cực đó với sự thay đổi tích cực đó, chúng ta sẽ chuyển sạch sanh nghiệp xấu trong quá khứ, và còn lại là 2/3 cái quả phước thiện mà chúng ta sẽ hưởng ở hiện tại và trong tương lai. Như vậy thế là Phật đó, không có định mệnh định nghiệp, vì mọi thứ có thể chuyển hóa được. Từ mỗi cơ bắp đánh bóp vào chúng ta hết mỏi, từ đau nhức trên cơ thể uống nước vào, hoặc là dùng nhiệt, hoặc là châm cứu, hoặc là dùng điện tia hồng ngoại rọi vào, chúng ta sẽ được thư giãn, giảm đau liền. Mà những thứ này là không có tác dụng phụ. Theo nghĩa là thay đổi hành động đối lập với động và xấu trước đó, chúng ta đang thực hiện hành vi chuyển nghiệp. Tu theo Phật giáo là để chuyển nghiệp các hành vi xấu đã lỡ tạo trong quá khứ. Tuy nhiên, các quý Phật tử phải lưu tâm, đừng nên lạm dụng phương pháp sám hối một cách quá thường xuyên. Vì như thế nó dẫn đến tình trạng là gì? Bội thực. Mà bội thực trong sám hối sẽ dẫn đến tình trạng chúng ta không dám làm bất cứ một việc gì, dù là tốt hay là xấu. Sự bội thực trong sám hối này nó cũng giống như tình trạng người học theo Pasteur đó, nhìn ở đâu cũng thấy vi trùng, hoặc là được đào tạo cái nghiệp vụ tình báo đó, nhìn ở đâu cũng thấy tội phạm ở cái mức độ là tiềm tàng. Và do đó dễ ám ảnh và rất là khó tin bất cứ một người nào, dù người ta có hành xử rất tốt với mình. Trong ba lần đi thuyết giảng ở tại châu Âu đó, có hai vợ chồng ở tại Liên bang Đức. Ông chồng á là được huấn luyện cái ngành tình báo quân đội và được cử sang Đức học cái ngành này. Sau cái cuộc cách mạng ở châu Âu, chủ nghĩa xã hội bắt đầu xóa sổ, thì rất nhiều người Việt Nam hợp tác lao động mới tìm cơ hội ở lại sinh sống lâu dài trên các nước mà mình đang sinh sống. Thì anh này bắt đầu bỏ cái nghề tình báo đi, đi làm nghề thợ hồ. Rồi khoảng 3 năm gần đây đó, thì anh ấy bắt đầu gặp được Phật Pháp. Đầu tiên là gặp Phật Pháp qua sự thuyết giảng về mầu nhiệm của Hòa Thượng Huyền Diệu, sau đó là qua các bài giảng của chúng tôi. Và vợ của anh ấy nói rằng là chồng của tôi đã chưa bao giờ chở bất cứ thầy nào đi ngoài trừ thầy Nhật Từ. Tức là quý mến đến độ là anh bỏ việc làm. Mấy ngày mà chúng tôi đi ở Đức là anh chở từ hàng trăm cái số này qua hàng trăm cái số khác. Nhưng mà khuyên anh ấy làm Phật tử, anh ấy vẫn không làm Phật tử. Chúng tôi mới đặt ra giả thuyết có lẽ là anh bị cái chứng mình hoài nghi quá lớn. Anh ấy mới trả lời rằng đúng thiệt, bởi vì tôi được huấn luyện làm tình báo ở trong quân đội mà. Cái nghiệp cũ đó nó làm cho anh ấy gần như là khó chấp nhận được cái mới. Mặc dù anh ấy đã rất ngoại lệ cho chúng tôi rồi đó, nhưng mà nghe băng giảng đã mấy năm rồi, thay đổi lối sống, không còn uống rượu nữa, không còn cái là mê làm giàu như là mê cái gì đó nữa. Bắt đầu dành thời gian cho gia đình, cho vợ con, nhờ đó mà gia đình được hạnh phúc hơn. rất là quý Phật giáo, rất là mến chúng tôi, ấy thế mà vẫn chưa chính thức là Phật tử. Cái đó chúng tôi tạm gọi là cái bội thực của cái ngành tình báo, làm cho người ta là hoài nghi tất cả mọi người. Vì trong đầu anh này nghĩ rằng là ông thầy này bây giờ ông tốt, nhưng mà trong tương lai có tốt hay không, hoặc ông thầy này có thể ông đang đóng kịch, ông giả vờ là cái người tu đàng hoàng thôi, chứ còn thực tế ông có được như thế hay không. Cái hoài nghi mà là chúng ta phải suy diễn nhiều thứ lắm. Sau gần 3 năm nghe thuyết giảng thì bây giờ anh ấy đến chùa làm công quả. Đến chủ nhật thứ bảy, chùa nào ở gần nên ở mà có xây dựng anh ấy đến làm miễn phí. Cái nào anh cúng được anh cúng luôn. À, tụng kinh bắt đầu đi tụng kinh rồi, nhưng mà vẫn chưa quy. Cho nên là thay đổi một hành vi từ chiều hướng tiêu cực ra tích cực đó, nó đòi hỏi đến cái nhận thức đúng và phương pháp đúng, và phải có niềm tin đúng. Thì tương tự đối với cái người mà sám hối hàng ngày thì người đó sẽ bị bội thực và không còn dám làm việc gì hết, vì sợ làm đó là có tội. Cũng cần mở một hoạt đơn nhỏ tại đây đó: các phương pháp sám hối không do Đức Phật dạy mà do các tổ sư Trung Quốc đặt ra. Những phương pháp hiện nay được sử dụng rộng rãi đối với các chùa theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông đó, bao gồm Từ Bi Tỷ Sám, Lương Hoàng Sám, Mục Liên Sám Pháp, Tam Thiên Phật, Ngũ Bách Danh, Hồng Danh và Dạng Phật. Toàn bộ là của Trung Quốc đặt ra hết. Còn phương pháp sám hối của Đức Phật rất đơn giản. Chẳng hạn như là khi Đức Vua Tằng Bà Sa La bị A Xà Thế là con trai của mình giết chết, thì trước khi chết đó, thì Tằng Bà Sa La đã phát nguyện là mong sao cho chân lý đó và đạo đức soi sáng con trai của con, mọi ân oán giang hồ giữa con và con trai của con đó được kết thúc sau cái chết của con. Ông ấy không hận thù gì hết, ông ấy nỗ lực, và rất may mắn là chưa đầy 6 tháng sau đó, sau khi trải qua cái cơn điên loạn tạm thời, khi nhận thức là mình đã phạm cái tội ngũ nghịch quá nặng đi, A Xà Thế đã tìm đến tôn giáo. Thì các quan đại thần đã dẫn ông ấy đến là 6 vị đạo sĩ nổi tiếng của các đạo đồng thời với Đức Phật. Một mặt đó là những vị đạo sĩ này ta sợ ông A Xà Thế giết mình, cho nên họ đã không dám nói sự thật ra. Những việc hành động sai trái, sai quấy của A Xà Thế họ đều khen là tốt hết. Có người chủ trương rằng là không có nhân quả tốt và xấu, không có quả xấu của những việc làm xấu như là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán nhân dân để làm hai lòng A Xà Thế thôi. Ông ấy đang tìm kiếm con đường thay đổi, nhưng mà lại bị dạy những thứ này, cho nên ông ấy không có thỏa mãn được. Đại thần Jivaka là anh em cùng cha khác mẹ với Đức Phật, xin lỗi, khác mẹ với A Xà Thế, cùng con của Đức Vua Tằng Bà Sa La, đã dẫn A Xà Thế lên núi Linh Thú, nơi cách đó chưa đầy 3 cây số đường chim bay. Thì khi gặp A Xà Thế, Đức Phật đã phán cho một câu nhén lửa: này đại vương, có hai bậc thánh nhân trên cuộc đời. Thánh nhân thứ nhất từ lúc sinh ra đến lúc chết chưa từng có tội và có lỗi. Thánh nhân thứ hai đó đã từng có tội và có lỗi, sau đó nhận thức tội là tội, lỗi là lỗi, cam kết không tái phạm thứ một lần nào nữa trong tương lai, và từ đó trở đi đó làm các hành động chuyển nghiệp để trở thành một con người mới. Này đại vương, giữa hai loại thánh nhân nêu trên, loại thánh nhân thứ hai mới là đáng quý. Ý Đức Phật muốn nói rằng thánh nhân thứ nhất chỉ có trong lý tưởng thôi, chứ không có trong hiện thực. Vì để trở thành thánh nhân, ai cũng trải qua giai đoạn là người phàm, có khi là phàm hàng trăm kiếp, vài chục kiếp, vài chục năm rồi mới trở thành thánh. Làm gì có chuyện mà một người mới sinh ra là không có tội cho đến lúc chết. Vấn đề là có nhận thức để thay đổi bằng các hành động thiện đối lập hay không thôi. Phương pháp sám hối của Đức Phật chỉ đơn giản chừng đó thôi. Rồi qua đến bàn tay phương pháp của Trung Quốc, người ta mới diễn dịch ra rất nhiều các nhân quả, mà phần lớn nó có cái cấu trúc là định nghiệp. Hãy giết một con vật nào đó, kiếp sau bị con vật nó giết lại, người ta sợ đi. nó cũng muốn cải thiện được cái hành động xấu. Nhưng mà rồi đó, cứ đọc như thế quá nhiều, nó làm cho ta gọi là như là cái gì cũng sợ, giống như pastor nhìn ở đâu cũng thấy vi trùng, là thấy rồi là không dám uống, không dám ăn nữa. Đó là cực đoan. Tất cả trong cuộc đời này là tương đối, ta không có gì là tuyệt đối. Do đó thay đổi hành động là phải thay đổi hành động tích cực tương đối, chứ không có hành động tích cực tuyệt đối. Vậy chúng ta phải tin rằng là khi thay đổi một hành động tích cực tương đối rồi đó, thì cuộc đời chúng ta sẽ được thay đổi theo. Thay đổi cuộc đời phải bắt đầu bằng thay đổi hành vi. Thay đổi hành vi phải bắt đầu bằng thay đổi nhận thức của tâm và thái độ sống. Tu theo đạo Phật đó, về sau này chúng ta trải qua quá nhiều cái pháp môn ấy. Pháp môn nào cũng cần biết, mà quan trọng là bằng sự tu tập đó, chúng ta giảm bớt tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và tất cả các di mơ dễ mát của chúng, từ tư duy đến lời nói và hành động cụ thể. Thì tu như thế được sẽ là tu có kết quả. Đó là thay đổi hành vi tích cực. Còn tu cái gì mà không biết, nhưng mà thấy gương mặt á, lúc đầu chưa tu thì rất là vui vẻ, và tu thời gian rồi gương mặt hình sự, không có đủ tươi, căng căng thẳng thẳng, bọng chợn, khó chịu, chúng ta biết là tu sai. Còn trước đây ai cố chấp nói một tiếng là cãi lại một tiếng, hơn thua qua lại, ta tát mình một tay, mình tát lại ba cái cho ta sợ, ta không dám tát nữa. Về sau khi tu rồi đó thì mình không có tánh hơn thua đó nữa, chúng ta hoan hỷ, thoải mái, tự tại, thông dong, an lạc, hạnh phúc, và làm cho mỗi người cũng được như thế. Trước đây chúng ta lười biếng, bây giờ trở nên năng động. Trước đây chúng ta chỉ nghĩ đến lễ cho mình, bây giờ chúng ta nghĩ đến lễ cái quần chúng. Trước đây chúng ta không xung phong tình nguyện, bây giờ chúng ta trở thành những con chim đau đàn, những con đại bàng cắt cánh bay trước. Thì biết rất rõ là chúng ta đang thực tập tinh tấn ba la mật, một trong sáu pháp toàn thiện mà Đức Phật khích lệ người tại gia và xuất gia đồng tu tập và đạt được. Đó là thay đổi hành động tích cực. Thay đổi hành động tích cực nó cũng cần phải hướng đến cái hướng là phá kỷ lục chính mình. Có nhiều kỷ lục gia đó, cứ mỗi năm mà người ta đi thi lại trong các cái hội thi để người ta nỗ lực phá kỷ lục mà họ đã thiết lập trước đó một vài năm hoặc là năm trước báo thôi. Và người tu học Phật cũng như thế, chúng ta phải cam kết và nỗ lực rằng là tôi của ngày hôm nay phải tiến bộ hơn tôi của ngày hôm qua, tôi của ngày mai phải tiến bộ hơn tôi của ngày hôm nay, ít nhất là 1%, nửa phần trăm cũng được, còn nhiều hơn càng tốt. Còn mình tu mà cứ ngày mà bị tụt lùi đó là chúng ta có vấn đề đó, chưa có thay đổi hành vi tích cực được. Dẫn nhiều phái đoàn đến thăm viếng chùa Việt Nam mà phần lớn đều gặp Hòa Thượng Quyền Diệu. Thì trong cái câu chuyện mà Hòa Thượng Quyền Diệu thường kể với quần chúng á, Hòa Thượng thường đưa ra một cái ví dụ như thế này nè, lần nào cũng giống nhau. Hai vợ chồng mà đang cãi giả, nếu cái cơn nóng giận lớn tiếng hay là bạo lực gia đình đó phát xuất từ người chồng, thì bà vợ đừng có ăn thua đủ gì lại hết trơn á. Đừng có nghĩ rằng là mình là nạn nhân. Tại sao chồng của mình không biết yêu quý mình? Mình là cái hoa sen đẹp nè, một cái hồng tươi, mà chồng mình là làm cho mình bâm dập. Lúc đó bà vợ chỉ cần vào nhà đó là một cái ly nước cam ra cho anh ấy uống. Nếu anh còn là hung hăng nữa bằng lời nói hay việc làm, vào trong nhà tiếp tục lấy một ly nước cam ra, và cứ như thế làm 8 ly nước cam. Mà nếu anh ấy còn làm nữa thì anh thấy là mát rồi, thôi từ bỏ anh ấy đi. Và mà thực kết tuần lại, đảm bảo đến ly nước cam thứ 3 thôi, cái anh chồng thô lỗ bạo lực gia đình đó sẽ kết thúc ngay cái lần mà diễn biến của cái bạo lực bằng lời nói và hành động nó đang diễn ra. Dĩ nhiên là chúng ta rất là khó thay đổi tích cực, bởi vì mình đang tốt mà, mình đang có những ưu điểm mà cái người ứng xử với mình làm cho mình trở nên quá tệ bại, quá tệ hại đi, thì tự động mình cảm thấy mình mất giá trị, mình khó chịu lắm, bực tức lắm, mình phản ứng lại, mình kháng cự lại, mình chối chứng minh. Mà càng làm những điều đó thì cái căng thẳng giữa hai bên nó lại càng diễn ra thôi, và sự kết thúc sẽ khó có thể thực hiện được. Một cái ví dụ đơn giản như vậy, nhưng mà không phải dễ làm đâu, mà nếu chúng ta làm thử thì chúng tôi tin rằng là chắc là sẽ có kết quả tốt đấy. Tức là khi mình thay đổi hành động tích cực, đang khi cái người xấu nó có những hành động tiêu cực, thì chỉ có người nào quá tệ mới không dừng lại các hành động tiêu cực của mình thôi. Còn cái sự tương tác giữa các hành vi đó, nếu cái tích cực nó lớn hơn, nó sẽ làm cho cái tiêu cực nó bị giảm đi. Đó là quy luật vô thường của nhân quả. Cũng tương tự, chúng ta nhớ cái câu chuyện đó, là khi A Xà Thế làm vua Ma Kiệt Đà, sau khi xóa ngai vua cha của mình, phối hợp với Đề Bà Đạt Đa, người muốn nỗ lực thay thế Đức Phật để lãnh đạo tăng đoàn, thì hai vị này đó đã bày mưu lập kế đó, là giết Đức Phật chết bằng cách đó, là lăn đá Đức Phật, nhưng mà không thành công, ngài bị chảy xước mà chảy máu thôi. Lần thứ hai đó họ mới cho con voi sai là đến giẫm nát Đức Phật. Thì khi con voi nó lao tới đó, Đức Phật đã dùng cái năng lượng từ bi tỏ ra xung quanh ngài, con voi đến cái chỗ ngài, có rồi nó mới quy sụp xuống và nó lại, và nó trở thành đệ tử của ngài. Điển tích nổi tiếng đó đã làm cho Đức Phật được rất nhiều người quý mến. Cái này chúng tôi tạm gọi là tương tác trường sinh học của từ bi với sanh hạn. Trường sinh học từ bi của Đức Phật bỏ ra xung quanh ngài nó quá lớn, có thể gấp trăm lần so với cái trường sinh học giận dữ của con voi sai, và hai cái nó tương tác bằng nhau, cái lớn này nó phủ trùng đi và nó chuyển hóa cái nhỏ hơn, yếu hơn. Thì có người lý giải là Đức Phật đã sống ở trong rừng tu khổ hạnh 6 năm. Đức Phật đã nghe con sư tử rống rất là nhiều lần, và ngài rất thích dùng cái ảnh dụ của con sư tử để nói về chân lý của ngài. Cho nên lúc đó đó, Đức Phật đã rống lên cái tiếng rống của con sư tử. Đóng vai mà, đóng vai con sư tử. Vì con voi bị sai, cho con voi nó đâu nhận thức rằng là trước mặt nó là ông thầy tu chứ không phải là con voi, con sư tử. Nhưng mà cái tiếng rống sư tử nó làm cho con voi sợ, và con voi phải gọi là khuất phục trước Đức Phật Thích Ca. Cái lý giải đó tưởng dường như rất là logic và khoa học, nhưng mà thật ra nó không đúng. Có giả tiếng con sư tử cỡ nào đi nữa thì cái sống năm nó cũng không thể là con sư tử được. Và đây đó là cái tương tác trường sinh học thôi. Theo lý giải của chúng tôi, trường sinh học từ bi của Đức Phật lớn hơn cái trường sinh học sân hận của con sư tử. Thế sao con voi, thì con voi nó khuất phục trước Đức Phật. Thế vậy khi mà mình tiếp xúc với cái người hung hăng hơn, dữ tằn hơn, kiếm chuyện hơn thua hoài đó, chúng là cứ một mực dùng lòng từ bi, dùng cái tâm rộng lượng, tâm tha thứ, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha, ứng xử tiếp tục đi, đến lúc nào đó đó thì người kia bắt đầu được thay đổi, được chuyển nghiệp. Bởi vì Đức Phật đã dạy không có cái gì là không thể thay đổi được. Kính thưa các quý Phật tử, đó là ba sự thay đổi tích cực: thay đổi hoàn cảnh, thay đổi thái độ và thay đổi hành vi. Từ đó nó dẫn đến thay đổi lối sống và thay đổi vận mệnh của con người, từ phàm thành thánh, từ khổ đau thành hạnh phúc, từ tiêu cực trở thành tích cực. Thì đó là cái cấp độ mà chúng ta có thể đạt được những cái giá trị quả tương đương, chứ không phải do cầu nguyện đơn thuần, niệm Phật đơn thuần, lại Phật đơn thuần, trì chú đơn thuần mà được. Tất cả phải do chúng ta nỗ lực có phương pháp để biến một ước mơ cao quý trở thành một hiện thực bây giờ và tại đây. Xin kết thúc tại đây. Luôn tiện đây thì chúng tôi xin gửi đến quý vị hai thông báo. Thứ nhất là hội thảo quốc tế Phật giáo trong vùng Mekong. Lịch sử và sự phát triển sẽ được tổ chức vào 2 ngày 13 tại trường Học Sở Nhân Văn và 14 tại Viện Quốc học Việt Nam. Chúng tôi với tư cách là trưởng ban tổ chức trân trọng kính mời các quý Phật tử dành thời gian đến để tham dự. Thế cho thơ mời thì ở đây là mời quán đại, mời rộng rãi, cho nên là không cần có thơ mời quý vị vẫn có thể đến tham dự được. Trường học Sở Nhân Văn thì nằm kế bên đài truyền hình HTV. Điều ba đó là cái chương trình học bổng cho sinh viên nghèo và hiếu học đó, ở trường học Sở Nhân Văn. Lần này chúng ta sẽ làm tiếp tục năm thứ hai, và dự kiến tối thiểu là khoảng 100 suất cho đến nhiều hơn tại vào ngày 5 tháng 12 dương lịch ha. Thì bây giờ quý vị có thể phát tâm đóng góp lại vừa. Mỗi một suất học bổng là 3,5 triệu cho nửa năm học ta. Một năm học nó khoảng 7 triệu đồng. Chúng ta chỉ đóng cho các sinh viên nó khoảng một học kỳ đó. Thì theo dự kiến là 5 tháng 12 dương lịch là cái lễ đó được diễn ra. Nếu có thay đổi thời gian thì chúng tôi sẽ thông báo lại trên Facebook và Đạo Phật Ngày Nay.